Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 2 năm 2020 và đây là bài pháp số 4 thuyết trong khóa thiền 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Và hôm nay thay vì sư thuyết pháp thì sư mời anh Tiến, anh nói là anh có câu hỏi gì anh muốn hỏi đó. Cứ hỏi đi.
Thì cái pháp môn này á, thì con mới biết đây thôi. Thì cách đây mấy tháng con vô tình đọc cái cuốn mà Chân Đế Tục Đế của Ngài Khế Nghị dịch
đó,
thì thấy nó thấy cũng tưởng là đã đủ chuyện về nó cái cách bị thiền rơi thôi tào đó, nhưng đọc xong thấy khác lạ là hay. Con nghe con đọc kỹ thêm, con nghiên cứu thêm về tới tới điểm xứ như là sa pa đầu tiên con cũng gặp. Thì nói ô đây là duyên mình gặp, mình cố gắng mình đi theo đường thử. Thì từ đó con mới vô đâu lai sớ con thấy đánh biết cái bà ba cả biết bao nhiêu về tiền sư hay con biết đồng mọi con đi không biết thì đường nào đi đây vì một thứ cái nào hay biết là sư nào vì nghe nói là có sư thì theo tâm hay là về
thân về
thọ rồi biết cái đường đi đây.
Ý anh muốn hỏi là bây giờ đó mà giúp anh có một cái idea làm thế nào, cái con đường nào là đúng cái mình đi phải không? Cái câu trả lời nó cũng tương tự giống như anh ăn uống vậy đó. Bây giờ anh ra ngoài chợ người ta bán đủ thứ à, phải không? Ví dụ chẳng hạn mình nói bây giờ mình ra ngoài chợ Việt Nam chẳng hạn, bây giờ mình ở cái tuổi này mình biết rồi phải không? Anh ra ngoài chợ người ta bán đủ thứ, điểm tâm anh bán, anh muốn ăn phở cũng có này, phải không? Anh muốn ăn bún cũng có, anh muốn ăn xôi cũng có, anh muốn ăn cháo cũng có, anh muốn ăn gì vậy anh này. Cái vấn đề cái thứ nhất, anh ăn nó phải hợp với cái khẩu vị của anh cái đã. Mình ăn mà không hợp khẩu vị chắc mình không ăn đâu. À, ví dụ chẳng hạn như người ta nói rằng là cháo rất là tốt cho những người lớn tuổi, nhưng mà có những người tao thích ăn cháo. Thì cái thứ nhất nó phải hợp khẩu vị cái đã. Cái hai là phải hợp cái túi tiền của mình. Ngon quá, ổ quá mà không hợp túi tiền thì cũng thua thôi. Đây thì nó có rất là nhiều yếu tố, đó là chưa kể những cái yếu tố về sức khỏe rồi nhiều thứ cái chuyện nữa, thấy không? Thành bây giờ đó chỉ có một cách là thôi, anh nghe người nào nói cái gì anh để yên, rồi bây giờ anh hỏi tập làm sao để được cái này này. Bây giờ anh nghe nói về tục đế về chân đế, đó là anh nghe anh đọc với lý thuyết thôi. Bây giờ anh tập anh thấy hiểu thế nào là tục đế là chân đế này.
Tục đế thế là theo ý ông nghĩ là dùng cái tục đế để mình hướng tiến
dạ phải đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ để thế nào mà gọi là hiểu chân đế này, mà hỏi hiểu thế nào gọi là chỉ hỏi tục đế không thôi.
Tục đế là mình dùng phương tiện để mình đạt tới cái đạt là niết bàn, tức là chân đế
đó,
phương tiện
mình mới nói chữ niết bàn nhưng mình chưa hiểu niết bàn đâu
đó.
Thấy không, niết bàn cũng là cái tên.
Nhưng mà cái đó là
bây giờ để sư nói anh nghe này, sư lấy một ví dụ thôi, lấy một ví dụ để anh hiểu đó. Do đó anh tập đi để anh có hiểu những cái chuyện này không, hiểu tục đế chân đế là rốt ráo này. Mà bây giờ mình có hiểu không này, bây giờ sư đưa cái này, sư nói anh đây phải có cánh tay của sư không, đồng ý rồi chứ gì nữa. Cái này là cái tay này, nhưng mà sư cũng đưa cũng có năm vậy mà sư đưa cái chân lên thì nó đều cái chân này, thì tay và chân khác nhau phải không anh? Rồi sư chỉ sư nói đều cái mặt này, tay chân mặt nó phải khác nhau chứ làm sao mà giống. Nhưng mà cái này là tục đế. Còn mà chân đế là cái gì này, tế bào không, máu thịt da xương anh thấy chỗ nào cũng có hết, tay cũng có, chân cũng có, mặt cũng có. Vậy sao anh nói cái mặt chỗ nào là cái mặt đâu, là vì cái dáng này, tục đế là cái đó đó, nắm bắt cái hình tướng bên ngoài đó, đó là gọi là tục đế. Anh ngồi thiền anh quan sát anh thấy đau, anh nói cái chân tôi đau này, đau rõ ràng cái chân đau này. Bây giờ chân hết đau rồi, cái chân rõ ràng đau đấy, nhưng cái chân này là tục đế thôi, không có cái chân đâu, nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Thêm một cái này nữa tâm khó chịu, anh thấy chỉ cảm giác và tâm, anh ở trong chân đế đó. Ví dụ như anh thấy một cái người, một cái khuôn mặt, anh cho cái cô này đẹp, cái người đàn bà này dễ thương, cái mặt dễ thương, là anh nhìn cái tướng và mạo này thôi. Còn anh lột cái lớp da mà trong có cái gì đâu đẹp đó, anh nhìn thật sự đó, con mắt anh nhìn nó sâu rồi, nó không còn nhìn còn hời hợt bên ngoài nữa, không còn chỉ cái lớp da này nữa thôi, cái nhìn nó lúc đó rất là chính xác,
tức là chân đế đó.
Dạ chân đế đó. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ sư nói anh một cái gì làm cho anh rất là bực bội thân hận. Bây giờ anh nắm bắt được đấy này. Ông sư này này là cái người tu hành này. Tôi lên tôi gặp ông này, tôi biết ông này. Ông chính ông nói với tôi, ông giảng tôi như vậy mà giờ ông nói những cái câu như vậy. Còn cái người mà có trí tuệ mà thấy chân đế chỉ thấy tiếng nói và âm thanh mà thôi. Nó không có cái duality nữa. Nó không có sự phân biệt trong nữa. Thấy nó đòi hỏi một cái sự hiểu biết rất là dữ. Ta nói một cái là tác một cái là phản ứng liền tức thì.
Nhưng trí em biết.
Trí không nổi. Quá nhanh anh. Quá nhanh. Không thể dùng trí được. Lúc đầu trí thôi. Trí lúc đầu thôi. Chỉ là đó cũng giống anh nó đục đế. Để giúp anh đi tới. Khi mà nó trở thành cái quán tính tự nhiên của anh rồi đó, là nó phản ứng một cách tự nhiên vậy thôi. Nếu anh là một cái người hiền lành thì gặp cái nói cái gì anh tâm anh cũng vui vẻ tư tế. Còn anh là một cái người sân hận thì nói đúng cái gì dầu nói cái một câu mà nhẹ anh cũng là đó là quán tính của anh mà. Vì vậy tất cả những cái gì mà mình học đó, là mình nắm bắt tục đế rất là nhiều. Nhờ cái tục đế mình mới hiểu này. Ví dụ chứ anh ngồi thiền chẳng hạn sư nói anh nói hơi thở ở đâu, hơi thở ở mũi, hơi thở ở bụng, thấy cái này này chỗ này anh cảm giác cái gì đó, rồi ở đây anh thấy cái chuyển động, cái cảm giác này này mới cái chính là cái thiệt. Còn cái mũi cái bụng là nó chỉ nói chỗ cho mình dễ thôi đó, thì ta để cho anh vô từ từ chú tâm chân đế là vậy đó. Để rồi anh chỉ ngồi anh chỉ thấy cái cảm giác con mũi thôi, không phải anh thấy mũi, cái mũi là chân tục đế mà.
Phòng xẹp sao?
Phòng xẹp cũng tục đế.
Cũng vậy.
Dạ. Làm sao mà anh thấy được phòng xẹp này? Anh thấy được phòng xẹp là nhờ hơi thở, phải vậy không? Mà cũng phải nhờ có cảm giác anh mới thấy được phòng xẹp chứ. Bây giờ nó nhẹ quá rồi anh thấy. Nó có nhờ chuyển động nữa, anh mới thấy được cái phòng xẹp. Nhưng mà nói phòng xẹp, cái người mới tập ta dễ hiểu. Do đó sử dụng ngôn từ, ngôn ngữ như là cái phương tiện để giúp người ta tiếp cận. Sau khi người ta hiểu rồi, ta buông. Ta chỉ
dễ nắm bắt.
Dễ nắm bắt lúc đầu thôi. Đấy. Vì vậy anh thấy cái pháp chân đế nói rất rất là đơn giản mà rất là cực. Để sư đọc đây sẽ có một sẽ có quay một bài pháp rồi sư muốn cũng là trình đọc cho anh chị em nghe về nói về vấn đề pháp tục đế, pháp chân đế này. Thưa sư, sau khi xả thiền ngồi, thì ngồi xong như mình nãy mình xả thiền ngồi này, thì con bắt đầu con đi thiền hành, đi thiền kinh hành. Con cảm nhận cái gì? Thưa sư, con cảm nhận sự chuyển động liên tục của bước chân. Thế bước chân con bước tới, bước xuống, rồi để xuống, rồi dở, rồi bước, đạp, đứng xuống. Con cảm nhận sự nặng nề của thân con khi di chuyển. Thưa sư, con thấy chuyển động, con thấy nặng nhẹ, có phải là thấy được chân đế của tứ đại chưa? Tứ đại là đất nước cháo lửa đó. Mình nói cho dễ hiểu là thành phần vật chất á. Thì con đã thấy cái chân đế của nó chưa? Mà thiền sư nói cái này là mới bắt đầu mà thôi. Khi bạn tập thiền mà hành giả kinh nghiệm được nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, chưa được gọi là hiểu pháp chân đế đâu. Muốn hiểu pháp chân đế bạn phải nắm được 4 yếu tố. 4 trong 1, 4, chỉ cần 4 trong yếu tố này thôi á, bạn có thể nắm được. Ông nói rằng là tất cả các pháp ở trên thế gian này, danh và sắc, danh là nói về tâm, mà sắc nói về thành phần vật chất. Đức Phật chỉ nói có hai cái thôi. Thì nó phải có 4 yếu tố. 4 yếu tố là 4 yếu tố riêng, rồi có 3 yếu tố chung. 4 yếu tố riêng là cái gì này? Cái thứ nhất là cái trạng thái của nó là cái gì? Cái thứ hai của nó là cái chức năng của nó là cái gì? Cái thứ ba là sự thành tựu của nó là gì? Và cái cuối cùng là cái nhân mà cần thiết cho những cái yếu tố này nó khởi sanh. Mà đây là cái này nói về trong kinh sách này. Cái này mình chưa áp dụng được đâu. Như vậy là người ta nói này, anh muốn hiểu chân đế à, anh phải hiểu 4 yếu tố. 4 yếu tố riêng và 3 yếu tố gọi là chung, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Bây giờ đó, khi bạn tập á, người ta nói này, anh có thấy thay đổi không? Anh thấy thay đổi không?
Khi mà không sẽ có thay đổi.
Đây, đó, nhưng mà cái thay đổi này còn rất là còn ít.
Là thô hả?
Đã thô. Bây giờ đó anh thấy anh tất cả mình thấy thay đổi, thì nếu mà anh thấy cái thay đổi thô này thì từ anh thấy cái thay đổi tế này bắt đầu anh hiểu thế nào là vô thường. Mà cái vô thường này là cái những cái thay đổi này là cái gì, là cái đặc tính characteristic hay là cái gọi là mình gọi là cái tiếng gọi là cái tính chất của nó, dạ tính chất là đúng rồi đó, tính chất của nó, hay là nó dấu hiệu một cái sign cho mình biết rằng nếu mà mình tiếp tục đi hoài mình sẽ thấy hiểu thế nào là vô thường này. Bạn thấy không, thấy thay đổi mà đã đúng đâu, chứ phải. Ví dụ như ông thầy sư ông nói này, tôi ngồi đây tôi nhìn quý vị trước mặt tôi là hành giả thiền sinh, tôi thấy người đây, tôi thấy vị này, tôi thấy rất là nhiều cô khác nhau, cái nhìn của tôi nó thay đổi đấy chứ, bị đối tượng thay đổi này thì dĩ nhiên tâm tôi cũng phải thay đổi nữa. Nhưng mà cái này là chưa phải gọi là rốt ráo đâu, phải tập nữa để mà thấy này. Tôi chỉ nhìn anh Tiến mà thôi, tôi trở nhìn qua lại cô Quanh, tôi trở lại tôi nhìn anh Tiến, tôi thấy khác rồi đấy. Không khác vẫn phải anh Tiến khác, mà cái sắc pháp này nó khác. Bây giờ phải hiểu thế nào là sắc pháp này, thì hiểu thế nào là danh pháp này, phải thực rốt ráo chứ đừng có hiểu ô sắc pháp là thân tứ đại này là sắc pháp nè. Chẳng thấy không, cái hành thiền đó không phải là cái hiểu theo nghĩa knowledge. Knowledge là cái bước đầu, cái step thứ nhất thôi để mình học thôi, rồi từ từ mình tập hoài mình hiểu. Đây này, đây có một cái cổ nói này. Thưa sư, con ngồi thiền, con quan sát rất nhiều đối tượng. Đối tượng của con là cái gì? Hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác đủ thứ chuyện. Bỗng nhiên con nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử. Con để ý cái bụng của con là không thoải mái, mà tự nhiên con nghe tiếng ọt ẹt của bao tử, con hướng tâm về đó. Nhưng thưa sư, lạ thay, con khám phá ra những cái cảm giác lăng tăng li ti khắp nơi trên bụng. Con không thấy cái bụng ở đâu nữa, con chỉ cảm giác những cái cảm giác lăng tăng li ti từ chân tới đầu, đến nỗi con còn không biết, bây giờ con không biết phần nào của cơ thể nữa. Thì ông thưa sư nói, cái này cái khởi đầu của cái gọi là thế nào là vô thường đây. Nó lăng tăng li ti thì nó phải thay đổi trọng chứ. Đó cái dấu hiệu, cái sign hay là characteristic, cái nào cũng được. Khi mà anh hành thiền á, là người ta không đem lý thuyết ra, mà ta hỏi có thay đổi không này, có thấy thay đổi không này, anh thấy thay đổi cấp độ nào này, đó tôi nghe thử. Đó là ta khuyến khích anh tiếp tục nữa đi. Ví dụ như anh nhìn sư, anh không thấy sư nữa, mà anh chỉ thấy đối tượng, và có cái tâm trong này nó biết đối tượng. Thấy không? Cái này là cái mức độ cao quá, vì vậy đâu có thấy đẹp xấu nữa. Anh nhìn một cái khuôn mặt của một cái người hồi nãy sư nói đó, một cái người mà anh thấy đẹp này, da dẻ rồi tốt này, anh mới nhìn bên ngoài mà thôi. Còn nếu mà anh thật sự mà anh nhìn với cái phương mà con mắt của một cái người bác sĩ là anh chỉ thấy da với là thịt rồi thôi, không có đẹp gì hết trơn à. Nhưng mà khi mà anh nhìn một cái là tự nhiên anh phản ứng là nó đẹp liền tức thì. Tại vì mình nắm bắt được đế từ nhỏ tới lớn. Nếu mà dạ để sư nói hết này. Nếu mà anh chỉ thấy da xương máu thịt thì có cái gì đâu mà đẹp. Mà người ta nói mình khùng của anh à.
Dạ. Bất tỉnh
á, chắc chắn rồi. Nhưng mà mình nói bất tỉnh vậy thôi chứ mình đâu đã thấy đâu. Mình chỉ thấy cái bề ngoài này thôi à. Và mình bị nó lừa cái bề ngoài này. Do đó anh thấy trong thơ văn nó tả không? Trời ơi, tóc của tóc huyền này, chảy dòng suối này, ở nơi thúi thấy mồ, tao không tắm 2 ngày 3 ngày coi. Cái đó là một cái thực tế, có vậy thôi. Nó phải dùng những cái hình ảnh, những cái rất đẹp để nó đưa cái tâm con người đi lên mà. Bởi vậy do đó mà những giả tạo là vậy đó. Thơ văn văn nghệ nó ảo. Nó phải dùng hình ảnh này. Anh muốn hỏi cái gì nữa?
Thưa thầy sư, khi con tập về hít thở, thì khi phòng sẽ tập, tôi thích sinh về sao? Khi hít vô thôi là oxy. Mà khi oxy nó nuôi cả hàng tỷ nó vào trong con người mình. Tức là mình sống từng giây từng phút.
Đó phải, cái đó đúng rồi. Đó, nhưng mà cái này là mới có lý thuyết thôi. Yeah. Anh thấy không?
Tôi là cũng thấy rằng trong cái thở mình còn sinh diệt là vô thường.
Dạ, sinh diệt thôi chứ chưa vô thường. Nó có thay đổi thôi mà chưa vô thường đâu. Bởi vì anh còn thấy hơi thở mà. Thấy không? Bây giờ anh cũng thấy hơi thở nữa, anh chỉ thấy e thôi. Đó là cái cấp độ nữa. Hoặc là anh chỉ thấy chuyển động mà thôi. Đó, anh sẽ xúc cảm này, đụng nó có hơi thở gì đâu. Anh hỏi quan sát hơi thở là cái gì, đâu có hơi thở mà anh quan sát cái cảm giác này. Cái cảm giác này mất rồi, hơi thở cũng mất, anh không biết nữa đâu. Phòng xẹp này mà anh ngồi, anh coi không được, nhỏ nhẹ quá mà. Khi mà hơi thở mà dịu 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 nhẹ, anh thấy
không thấy là...
Dạ không nhận ra được. Không, nó có đó mà anh nhận ra được thôi. Anh thấy ví dụ như mình thấy con nít nó ngủ không, anh để ý nó thở rất là nhẹ nhàng. Mới vô ngủ nó bụng nó nhấp nhô dữ lắm, một lát nó ngủ nó rất là nhẹ, hơi thở rất là nhẹ. Đấy, mình là vậy đó. Đã có đó nhưng mà điều mình không thấy.
Dạ thưa thưa, tại sao khi mình ngồi thiền như vậy, mình chú ý nhiều thì một thay thì một, một thì nhiều thì một.
Dạ mình mở, mình, baby là mình đã hướng về tâm. Bị tâm nó thay đổi còn nhanh hơn thân nữa. Người ta chỉ cho anh cái cách tập của cái thấy của cái thay đổi mình nhanh đó. Khi mà anh thấy được cái nhanh này thì anh thấy cái kia rất khỏe. Nó có hai cái danh về sắc, thân và tâm thôi. Bây giờ cái sự thực tập này nó ta chỉ cho anh rất nhiều về tâm này. Bị bề nó gọi là tâm là vậy đó. Anh thấy trong một cái suy nghĩ, hàng tỷ cái suy nghĩ trong á, trong phải một cái. Thì khi mà anh quan sát cái thân này thì nó khỏe quá rồi. Anh coi cái khó mà. Anh hiểu cái khó tự nhiên cái dễ đối với anh không thành vấn đề nữa.
Các thiền trường của anh là nhất tâm bất loạn, như vậy thì để một thì là một tâm nó định hơn.
Dạ đó là cái phương pháp thiền thiền định.
Thiền khác.
Dạ, thiền pháp niệm Phật. Đức Phật ngày dạy cùng ngày cũng dạy thiền định, ngày cũng dạy thiền quán. Thiền quán là thiền tỉnh niệm xứ này này. Mà cái này là không phải là cái phương pháp đi mà cái căn cơ. Có nhiều người thích thiền định nè. Rồi khi mà thiền định xong rồi tất tập cái sao chuyển qua thiền quán. Bởi vì khi Đức Phật mình thấy ngài mà cái sự thành tựu của ngài trong cái đêm cuối cùng không? Ngài đắc được những cái tuệ giác rất là siêu sắc. Ví dụ như ngài thấy bản thân ngài á, trong kiếp này sinh ra này, trước đó là ngài ở đâu này, trước đó ở đâu nữa này, trước đó ở đâu nữa này đó. Rồi bắt đầu ngài thấy chúng sanh cũng vậy. Ví dụ ngài chỉ nhìn một người nào đó sẽ suy nghĩ về ba của ngài, rồi suy nghĩ về mẹ của ngài, thì ngài thấy cả một cái chuỗi sanh tử liên tục. Rồi ngài đạt được những cái loại thần thông mà nghe rất là xa, thấy rất là cao. Nhưng mà cái cuối cùng á, trong cái cuối cùng mà cái phút chót cuối cùng để mà thành tựu là phải có một cái lậu tận minh. Lậu tận minh tức là giết hết phiền não. À lúc đó rồi ngài mới ra khỏi sinh tử luân hồi đây. Thành ra cái đường đi của ngài cũng dài dữ lắm trong thế giới đâu. Vì vậy người ta nghĩ rằng ngài tập phải tập thiền định, người ta mới tập thiền quán rồi mới đắc đạo quả cho mình thấy không. Không có tứ niệm xứ, không thể nào mà hết phiền não, không hết phiền não thì làm sao đi đây. Mấy cái kia nó phải giúp cho yên tĩnh. Cái người mà tập thiền định nó cũng có trí tuệ không, trong phải chơi đâu. Cái những cái thần thông đó, trong thiền định đó gọi là trí tuệ của thiền định. Đó nhưng mà nó cái tâm của mình nó vẫn còn lấy quanh lũ quẩn sanh ra tử luôn rồi.
Nó chưa
hết cái phiền trược. Dạ, chưa hết. Ngài khi mà ngài gặp cái vị thầy mà lúc mà ngài là một Bồ Tát á, ngài đi tìm đạo á, ngài gặp cái vị thầy á, cái vị thầy là đắc lấy một cái bát thiền bát đồ rồi gì đó ghê gớm cao cái lắm. Ngài mà suy nghĩ là nói cái này nó vẫn còn lên quanh lũ cũng chưa sanh tử mà. Và cái này là chắc tôi cũng đã tập rồi. Thành ra mà ngài tới người tập thế là ông thầy cũng chịu liền. Đó mình đọc lịch sử ở trong giáo lý Phương Thủy nói cho bên Bắc Đồng hiểu được rõ. Nói là lúc đó biết là bao nhiêu thầy giỏi offer ngài học hành rồi offer cái công việc cho người nữa, ở đây đi rồi tôi chia hai hội chúng của tôi cho sư, thầy ở đây đi rồi thầy dạy. Đức Phật suy nghĩ không được, ngày nào mà chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi không được, tức là chưa hết phiền não là không yên. Bởi vì các vị đó lên trên nó rồi một thời gian nó phải xuống mà. Bởi vì ngài là một cái chúng sanh phi thường rồi, ngài tập quá nhiều trong cuộc đời của ngài, trong cái cuộc sanh tử luân hồi đó. Do đó chỉ cần nhắc một chút xíu là làm được. Còn mình đâu có làm được, không? Bởi vì mình mò mẫm rất là dữ. Thì trong cái sanh tử luân hồi này mình cứ việc đi. Làm sao mà anh thấy được chữ Vipassana, thấy không? Có phải là nhân duyên không?
Dạ.
Thế.
Tức là chặt được cái nhân duyên.
Dạ thôi cái đó là nó còn xa nữa thôi sư, tạm thời sư đi qua bên đó. Thay vì nói về lý thuyết thì sư không có giỏi đâu. Đó. Nhưng mà anh thấy này, cái 12 nhân duyên nó phải bắt đầu bằng vô minh không?
Yeah.
Rồi mới bắt đầu giấy ra đó, thấy không? Đó là mình nói lý thuyết thôi. Còn khi mà anh tập anh thấy khi mà cái tâm mình nó ngu dốt si mê á, tự nhiên tất cả cái này nó ra liền tức thì. Đi rất là nhanh, nhưng mà học người ta phải chỉ cho mình vậy. Để mình hiểu từ từ.
Chứ vô thường chưa chặt được cái đó.
Dạ chưa.
chưa
chưa vô minh là tới vị a la hán hết à. Mới vô thường rồi chưa có hiểu gì nhiều đâu. Một cái vị tu đạo hường á, ngày chặt đứt được ba cái thần thúc là phiền não đó, là thân kiến này, cái chấp tôi ta này, hết rồi, không còn tôi ta nữa, hoài nghi này, Phật pháp tăng này, không còn bị nữa, rồi giới cấm thủ, thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, không có tin tưởng tất cả những cái sự thực tập nào mà không đem đến sự giác ngộ. Ví dụ cúng tụng hay là tin tưởng thần linh vậy, mấy cái đó đối tâm này không có. Mà mới cái vị này là mới có ba rồi, mà còn một loạt rất là nhiều nữa mà chưa hết. Vì vậy anh thấy không, đâu có phải là một sớm một chiều mà được không, nó phải đi từng step một, phải tập rất là khó khăn, mình bước từ từ đó, chứ không phải là ai mình nói làm được liền đâu. Vì vậy ngày hôm qua sư đọc cái bài đó, cái ngài hòa thượng mà thiền sư đó, ngài hòa thượng mà Tam Tạng đó, ngài nói rằng đừng có vội vã mà nghĩ là mình đã học sách rồi, đọc sách rồi mình hiểu tất cả. Cái này nó có tính cách tri thức nhiều, tập đi rồi hiểu sâu sắc hơn. Ví dụ như chẳng hạn như sư nói cái ông thầy sư nói, tôi nhìn thật Phật tử tôi thấy thay đổi, nhưng mà bây giờ tôi nhìn Phật tử, tôi nhìn sư, tôi trở lại, tôi nhìn Phật tử tôi thấy thay đổi. Một người thôi, không cần nhiều người, nhìn một người mà thấy thay đổi. Ví dụ như nhìn cuốn tập này vậy đó, để ông tập trước mặt vậy nè, thì sư nói chuyện với anh, tôi nhìn anh, tôi trở lại, tôi nhìn cuốn tập, tôi thấy thay đổi. Mình có thấy thay đổi đâu, đóng rồi nằm từ trước đến giờ nó vẫn nằm yên vậy đó, nó có thay đổi gì. Mà thay đổi nó phải cũng tập thay đổi à. Nếu cũng tập thì anh nắm tục đi, anh ấy cứ cảnh sắc nó mới thay đổi. Thì sư cũng nói giống như vậy đó, anh nhìn một cái người mà dưới con mắt của một cái, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình thấy một cái cô gái cười mình thấy đẹp quá, còn cái cô mà nha sĩ là cô thấy cầm răng thì tốt này, thấy không? Hoặc giả cái cô này cái hàm răng vàng quá cần phải đánh răng rồi vậy chẳng hạn, mình nói vậy đó. Cái nhìn nó khác rồi, nó hoàn toàn nó khác, mà cái này đã trở thành quán tính rồi. Tập nó trở thành quán tính. Vì vậy cái cách mà để mà mình đối trị với tâm ái á, là mình dùng những cái phương cách để mình nói, để cho mình thấy ô đây là 32 thấy được rồi vậy đó, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Còn khi mình hiểu rằng không có cái gì đẹp trong này hết, tất cả đều thay đổi à, không có một người nào mà đẹp đâu, không có một người nào hoàn toàn đâu trên thế gian này. Mệt quá. Thấy nặng nề quá. Hãy đi từng bước thôi, không biết làm sao. Ngay cả khi mà sư vô sư tập một thời gian đó, ông thiền sư thầy của sư ông nói, sư tập một thời gian tôi cũng chỉ cho sư được đâu, tôi chỉ cho sư những cái căn bản thôi, sư phải tự đi lấy đó. Tại vì sao? Tâm của sư khác tâm tôi mà, tôi đâu có biết. Tôi chỉ cho sư cái kinh nghiệm của tu tập của tôi này, tôi chỉ giảng cho quý vị nghe những cái chuyện tu tập của người khác, thì đây là cái tài liệu là vậy thôi, phần học hành thôi, chứ còn tôi tự mình phải đi à, tự mình phải lo cho mình lấy à. Bây giờ sư ngồi sư suy nghĩ này, bây giờ mình có một thầy ai cũng nói là về để mình nương tựa nơi ngài, cho ở gần ngài tu tập, mà cá nhân sư thấy không phải. Bởi vì sao? Bởi vì những cái năm đầu tiên mà khi mà sư tập với ngài, sư gặp những cái khó khăn, sư gặp ngài, ngài cũng nói thôi bây giờ sư làm vậy đi coi thử sao, thấy không? Thành ra khi mà sư qua bên Miến Điện, sư nghe ông thầy này nói sư biết đúng rồi, cái này là người ta chỉ cho mình cái cách tập mà thôi, mình có tập được hay không mình tự biết lấy à. Thành ra khi mà mình gọi là có cái phần tình pháp là mình nói ra để cho ông thiền sư nghe, để coi tự ông giúp gì mình được không đó. Ông nói khi mà nói, tôi nói quý vị mà tới mà nói cho tôi nghe đó, tôi lắng tôi nghe thử quý vị tập như thế nào, rồi tôi mới nói nếu vậy thì thử cái này coi thử làm sao, mà thử mà quý vị mà tôi thấy tiến bộ á, thì tôi nói bây giờ thử cái này nữa coi sao, chứ chắc là có tôi à, của người khác à, nhưng mà nó kết quả nó phải giống nhau à, tại vì tôi hiểu cái kết quả rồi. Thì nó bây giờ đi đây là phương tiện này, tôi chỉ nhưng mà quý vị tới mà thấy mà gần tôi biết là được rồi đấy. Thế thì chưa lúc bây giờ là không nói gì nữa, cứ tiếp tục đi vậy thôi. Vì vậy trời ơi, mình phải trách nhiệm với mình chính mình rất nhiều chứ phải chơi. Nếu mình muốn tu tập, các vị thầy, các sư, các vị hòa thượng, trưởng lão chỉ cho mình cách mà thôi. Sư nhớ sư tập đầu tiên á, tập 6 tháng trời, tập tích cực ở bên chùa Kỳ Viên á, lên trên đó là không nói không năng, hòa thượng đâu có cho nói, đang ngồi ăn vậy mà cái bà cụ bà tới bà hỏi: nè sư, tại sư mới xuất gia mà, nè cá kho tu kho đó ngài ngon không? Ngài nạt cho tao đang tu mà nó làm cái gì đó mà chưa lần nào tôi thấy ngài mình la như vậy, hết hồn hết vía. Bà ngon mà đem đi ăn đi. Bà hết hồn, bà la, bà sợ, sợ quá trời, không cho nói năng gì trơn trong 6 tháng trời liên tục. Ở dưới này mà tới cái chùa Kỳ Viên đó, ở dưới này Phật tử một cái tầng, trên là cái lầu ở, rồi trên nữa nó có cái arip, thấy Phật tử tới nhập viện đi lên trên đó, đến ngồi trên đó. Khi nào thiếu số ăn cơm xuống, không có một hồn đồ gì cũng chẳng biết giờ giấc vậy đó. Rồi ngài bận dưới này, ngài cũng chẳng kiểm soát kiểm tra được gì mình hết trơn rồi. Ở trên đó không nói không năng gì hết suốt ngày luôn, cũng không biết giờ nào mới xuống được. Ngài ở dưới này ngài quên, cứ dưới trên đó là cứ đi ngồi xong rồi tới giờ bà con Phật tử ta kêu xuống ăn xong rồi lên trên nó cứ đi ngồi giống như mình tập vậy. 6 tháng rồi, khi mà sư tập ra rồi, sư xả ra rồi đó, tâm nó yên, trời ơi nó yên, 6 tháng nó yên. Cái rồi cái tự nhiên mình ngồi thiền xong mà im ru vậy nè, không thấy cái gì hết trơn. Trời ơi sư khổ quá sư. Bình thường khi mình ngồi ấy, thì mình lúc êm cũng không mình tỉnh tự nhiên. Còn đây mình tập một thời gian lâu quá rồi, cái tâm mình làm như nó cái sự suy nghĩ nó bật à. Vì mà nó suy nghĩ là mình chẳng cái phương pháp thực tập lúc đầu vậy đó. Suy nghĩ lôi trở về phòng xẹp, suy nghĩ lôi trở về phòng xẹp. Cho nên mình sanh nó, mình chẳng nó tâm suy nghĩ không được nữa. Bây giờ ngồi thiền xong mà thấy lạ quá, không thấy suy nghĩ đâu hết trơn, sợ cái não mình đau có chuyện gì. Lên sư còn nhớ, lên bạch ngài nói đi đâu đó, nói giờ sao con ngồi thiền nó khó chịu quá. Rồi hỏi sao khó chịu, giờ bây giờ không thấy cái đầu đâu, không thấy cái tâm đâu, thấy kỳ cục đó. Thôi về đi, chánh niệm. Tại vì sao? Là tại vì lúc bây giờ là khi mình xả ra đó, sư bất cẩn, sư làm lung tung quá đi, nghĩ là xả thiền rồi mà nó ở hai cái trạng thái, nó quá tâm tự nhiên nó dao động, nó bị tê liệt một đằng của nó quá yên tĩnh này. Bây giờ mình thả nó ra nó quá dao động, nó loạn ở trong này, nó có suy nghĩ cái gì mình cũng không biết suy nghĩ, mà nó yên mình thấy cũng yên, tâm loạn quá. Mà hồi trước mình chỉ thấy hoặc giả là tâm suy nghĩ, hoặc giả là tâm yên, bây giờ nó loạn mà. Rồi cái sư mệt quá, sư nghĩ thôi kệ không thiền nữa, ngài kêu thiền sư chung vào trong phòng cái closet sư ngủ trong đó, ngủ giấc dậy thôi hết luôn. Ngài hỏi sao bây giờ, sao giờ, nãy giờ con ngủ giấc dậy thấy khỏe. Rồi nó được thôi, bây giờ xả ra đi, sắp sửa tu thì khu rồi đó, hết tu rồi. Lúc đó ngài cho xả ra một sự sợ đó, sự sợ giống cái tình trạng mà như vậy nữa, thành ra không tập nữa, sự để bình thường thôi, chỉ một ngày ngồi một tiếng nửa tiếng rồi vậy thôi. Lúc đó là ngài có câu chuyện gì bên Cali, là ngày qua ngày về bên Cali này, ngày không đi nữa. Ôi dạ thôi, mình ở chùa tôi tha hồ muốn làm gì làm. Bây giờ nó qua những cái giai đoạn đó, đôi khi thầy mình cũng không biết đó. Thành ra sư đi qua cái tầng thiền này, sư gặp cái ông thầy tâm này, sư hỏi, sư nói là tôi qua đây nhiều tháng nhiều năm mà tôi học với ông, tôi thấy ông nói nhiều cái sao tôi không nghe. Tôi phải nói thiệt, ông nói này, tôi ngồi trong nhà vệ sinh thôi, tôi ngồi ở trong nhà vệ sinh mà, nhưng mà tôi là chỗ nào tôi cũng tập hết trơn, bây giờ trong nhà vệ sinh tôi cũng tập nữa. Thì tôi nhận ra rằng nhờ cái mũi này mình mới biết mùi. Tôi nhờ cái mũi biết được mùi, cái đó là nói làm chi, chứ chẳng lẽ lỗ tai biết mùi à? Ủa sao ông nói là cái này là một cái very good understanding, mà tôi không hiểu gì trơn. Ông nói bây giờ tôi không hiểu, tôi không nói nữa, không làm thinh. Bây giờ tôi nói cái này sẽ có hiểu không này? Khi mình thở vô đó thì mình nghe mùi, nhưng mà thở ra mình không nghe mùi. À đó, cái đó thì tương đối dễ hiểu này. Còn cái tế nữa, nói là tôi mới hiểu rằng là chỉ có cái mũi này nó mới bắt được mùi mà thôi. Sau này đó, tôi tập nhiều rồi bắt đầu từ sẽ hiểu đó. Một cái căn nó làm việc separately. Anh có 6 căn nó làm riêng biệt cho đâu có phải, nhưng mà nó quá nhanh. Do đó anh dần như anh nghe và anh thấy sự cùng một lúc, mà thật ra rất thích làm hai. Mà sau này mà sở dĩ mà sư hiểu không phải là sư tập rồi mà ông giảng cho Phật tử, ông buộc miệng ông giảng cho Phật tử, nói cho Phật tử, thì sư trở lại, sư nhớ là thời kỳ khi mình lúc đầu mình gặp ông, mình hỏi cái này là ông không nói này, Là tại vì ông nói ông đi qua bên đại hàng á, ông qua bên đại hàng rồi ông giải thiền bên đó, rồi cái người ta mới là cái buổi mà kêu bằng là cuối cùng á, gọi là sắp sửa cái mãn khóa thiền á. Rồi thì Việt Nam mình thì Phật tử lên rồi đánh lễ rồi dân cũng vào thơ rồi nói cảm tưởng rồi cảm ơn thiền sư rồi nói đại khái như vậy đó. Còn bên đó họ không làm vậy. Bên đó đó họ 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 cái lễ mà bế mạc đó, họ làm ngộ lắm. Họ chỉ tuyên bố cho mình bế mạc sắp tới, họ lên họ hát một một cái nhóm Phật tử lên, cũng thiền sinh trong đó nó cũng có mà người ngoài cũng tới đó. Họ hát những cái bản mà nếu mà ông có một cái copy dịch ra là nói rằng là cái bản này ý nói là xin đổi ơn thiền sư, cảm ơn thiền sư rồi vậy, để tri ân ngài đã qua đây để giúp rồi vậy, mà họ đặt ra lời hát thì bán hát. Trong khi mà hát á, có một cái cô mình có đường piano giống như mấy cái nhà thờ ở đây vậy, ông nói họ hát còn nói tôi có hiểu gì đâu, tiếng đại hàng tôi đâu có hiểu, tôi ngồi ngơ ngác ngác tôi dòm cái cô đánh đờn, tôi có thể hành thiền đâu, tôi không hành thiền, mà tự nhiên cái sự hiểu biết nó trực nhận ra, tôi thấy cái cô đánh đờn này và cái tiếng đờn hai cái nó tách ra đi, cái thấy nó khác về cái nghe. Lần đầu tiên tôi thấy nó tách ra rõ ràng như vậy, tôi thấy cái cô đánh đờn này là khác mà cái tiếng đờn nó là khác. Từ đó sư mới suy ra cái câu hỏi của sư lúc đầu, cái mùi á, như vậy là mình có sáu căn làm việc separately, nó không có liên quan gì tới trơn á, nhưng mà bị mix với nhau và nó quá nhanh, do đó mình có cảm tưởng tất cả đều tới cùng một lúc, thật ra không. Còn nói thêm nữa cũng mệt lắm, nghe cũng cực lắm, hiểu không nổi đâu.
Khi nào sư có thời gian sư cho con hỏi.
Hỏi đi.
Dạ.
Hỏi đi.
Bạch sư, thời gian gần đây thì ở đây ai cũng có cái lo lắng về cái dịch
Corona. Dạ, một phần.
Dạ. Thì con có mấy người bạn, con cũng rủ đi khóa tu này đó, nhưng mà mấy người không đi. Con rủ thì hứa vậy. Rồi ngày hôm nay, mấy ngày hôm trước thì con cũng có đưa ra ý kiến để khuyến khích đi đó. Thì con nói là thưa sư, để con cũng nói cái ý con để sư coi có còn thiếu gì sư cho tụi con biết thêm. Thì con nói là mình ở cái xứ Mỹ này đó, cái y tế đó rất là tốt, người ta lo bảo vệ sức khỏe của mình kỹ lắm. Thì mình cứ theo lời dặn dò của bác sĩ đó, mình cố gắng mình giữ cho mình. Chẳng hạn như là mình rửa tay nhiều lần trong ngày, rồi mình uống nước nhiều, rồi mình đừng đi đến chỗ đông người. Cái thứ nhất là về y tế không có lo. Cái thứ hai á, là mình tin sâu lý nhân quả đi. Mình Phật tử mà, mình tin vào lý nhân quả. Thì những người mà bên Trung Quốc mà họ bị rồi họ chết nhiều như vậy thì cái đó là cái nghiệp. Rồi những người nào mà bị dính vào nữa sau này thì là cộng nghiệp. Thì ngay cả ở Trung Quốc cũng có những người đó có bị đó. Thì mình tin sâu vào lý nhân quả đi thôi, mình đừng lo đó. Cái thứ ba con cũng khuyên mấy bà đó. Cái thứ ba nữa thì thôi giờ mình hàng ngày mình tụng bài kệ an lành đi. Quý sư đó, ngày quý sư dạy tụi con bài kệ an lành đó. Thì trong những lúc như vậy thì sáng rồi mình tụng, trước khi hành thiền mình tụng ba lần bài kệ an lành. Thì trong đó có mấy câu là tất cả những điều lo âu, rủi ro và tai hại xin hãy đều tiêu tan, những cái câu cuối đó. Thì con có ba cái ý vậy thôi. Thì cũng có người muốn đi, nhưng mà sáng này á thì lại nói con, nói chị ơi, em mới đọc cái tin ở bên Nam Hàn á, bây giờ trên 200 người bị, tức là cái số đó lan nhiễm ra quá cỡ. Mà bây giờ có một bà đó 61 tuổi, bà đi vô nhà thờ, mà bà cũng không biết bà bị bệnh. Rồi bà về, khi đi nhà thờ xong về thì bị bệnh. Và bây giờ người ta mới là khám phá ra bà bệnh như vậy đó, bà vô nhà thờ đó, bà lây cho 25 người trong nhà thờ nữa, cùng bệnh như bà. Thì bây giờ em đặt em sợ quá, đi vô nhà thờ mà cũng bị bệnh nữa, rồi làm sao em dám đi bây giờ. Nói như vậy, bây giờ chị có nhớ những cái lời Phật dạy thế nào để mà vượt qua cái lo sợ này không? Đó, thì con cũng xin thưa với sư là cái lo sợ đó có phải là cũng giống như là nó tương tự như cái nỗi lo sợ của các chị Tăng mà ngày xưa vào trong rừng ngồi tu không sư?
Lo sợ này, lo sợ là trong sân không?
Dạ, rồi cũng sợ những cái tiếng thú, những tiếng gầm của thú dữ.
Tất cả những cái lo, cái sợ là tại vì cái tâm nó không yên ổn. Vì vậy sẵn đây sư cũng nói luôn cái tính an lành là nói vậy thôi,
yeah.
Làm cho mình calm down vậy thôi,
yeah.
Chứ còn mà thật sự là nó lo sợ, mình ở đó mình nhìn cái tâm lo sợ để rồi mình thấy cái tâm mình nó tưởng ra chuyện này chuyện kia. Cái cô đó cô nói rằng cái người bạn của cô nói rằng là đi vô trong nhà thờ mà cũng bị lây bệnh,
yeah.
Mình không nhớ đi vô trong nhà thờ cũng bị giết cho đừng rửa được lây bệnh đó. Nó đem súng vô nhà thờ nó giết nè, yeah. Vậy thôi đừng vô nhà thờ nào hết trơn nữa, vô nó giết sao. Cái thấy cái chuyện mà nó giết người ta ở xứ Mỹ này nó phải có, nó đâu phải để chỗ nào, đi shopping nó cũng giết nữa, thôi đừng có đi shopping. Thế là mình thấy cái khoảng loạn của con người không, báo chí rồi lúc khi mình đọc qua mình không có trí tuệ đó. Mình ôm đồ mình đọc nhiều quá mình để trong tâm mình hoảng à. Ví dụ chẳng hạn hồi chiều hồi trưa sư gặp ngài sư vô sư nói dạ bạch ngài, thế ngài thấy tình hình sức khỏe nó ở khỏe bình thường không có, ngài mới về bên đó ngài không thấy gì hết trơn á, thì cũng có nhưng mà khỏe mà tôi thấy cũng có không có gì hết. Ta sợ dữ quá thì nhà nước họ cũng sợ, mình cũng sợ vậy thôi,
yeah.
Nhưng mà nó hoảng loạn quá mà nói,
yeah.
Cái câu đó,
yeah.
Cuối cùng cái sư hỏi một ngày một câu, sư hỏi tháng tư tới con sẽ đi về Việt Nam theo ý của ngài á, con nên về không, biết là nói câu không, sư thấy khỏe không, phải về không, khỏe ở nhà. Cái này là đụng là nhân duyên nghiệp lực à, mà tới khi mà Phật tử vô sư hỏi lại là ngài nói rằng đó à thì cũng cẩn thận một chút vậy thôi, phải không? Nếu mà cẩn thận thì đừng đi, đơn giản vậy thôi, mình sợ thì được. Ví dụ chẳng hạn sư quại ra ngoài phân răng, sư hỏi sư bạn của sư hỏi không biết ở chỗ của sư, ông nói trời đất tôi có thấy đau ốm bệnh hoạn gì đâu, xung quanh dân chúng ăn uống ủi ủi vậy, rồi bây giờ sao đây, nếu mình sợ cũng không biết. Nhưng ví dụ các vị mà ta sợ ta không tới được rồi không sao cả, vui vẻ. Nhân duyên họ không có mà làm sao, bây giờ cái gì họ cũng sợ hết trơn, họ gì họ cũng lo hết trơn, mình nói được
tụi
không?
Con đi ở gia đình tụi con sinh hoạt bình thường đó,
dạ.
đi chợ đi chùa đi gì cũng tự nhiên như thường, không có gì hết. Nhưng mà mấy người bạn con nói trời ơi em vô trong chợ, em mới vừa đẩy cái xe trong chợ em thấy cái bà đi trước bà nhảy mũi mấy cái, trời ơi em sợ quá,
dạ.
Thành ra cái sợ lúc nào cũng sợ hết sức,
dạ.
Rồi không có làm gì được hết,
dạ thì mới vậy thì thôi, dạ đó. Bây giờ ra bây giờ chẳng hạn như nếu mình sợ mình ví dụ chẳng đi ra ngoài mình đeo khẩu trang đi rồi mình nhắc nhở mình cái này là nhân duyên nghiệp lực à, giờ mình ở trong lu mình cũng chết như thường. Mình nếu mà sợ bị bệnh hoạn thì sợ mình đi đâu hết trơn á, chứ ở đi ra là nó ví dụ chẳng hạn như mình thấy mình lái xe xa lộ này trời ơi nó chết hồi nào hay xưa lâu quá xưa cũng sao lái xe lại thì thấy khỏi lái xe sợ quá trời quá đất à. Mà mình nghĩ không sợ chi, mình giao cái bản mạng cho người ta chứ mình sợ mình cũng đâu xuống xe được. Là cái xe mà cứ đưa vòng chỗ u cứ vòng hoài vậy là thôi mình cũng ngồi trên đó cũng không thèm niệm Phật nữa, niệm sao người ta cũng lái bao nhiêu được thôi, cái sức của ta ngang vậy làm sao mình đoán cái gì đấy.
Bạch sư, con thấy tại vì cái virus này nó mới thành ra người ta nghe từ bên Trung Quốc á chắc đây được nửa dòng trái đất mà họ sợ quá sợ, nhưng mà rồi á
cái này là nó ảnh hưởng của Facebook rồi vậy.
Yeah.
Facebook trên mạng trên rồi.
Yeah.
Một ngày yeah. Mà cô thấy nó nạp vào trong đầu mình biết bao nhiêu là information.
Yeah.
Mình bây giờ mình confused, mình không biết chỗ nào. Bây giờ thành ra sư không bao giờ đọc nhiều hết trơn.
Yeah.
Rồi lướt qua chút xíu cho biết rồi thôi. Yeah.
Yeah, con...
Bây giờ họ đã bắt đầu họ kiếm được thuốc rồi đấy, chứ phải không?
Con nghe vậy thôi chứ con nghĩ rằng là
yeah.
Ở trên internet đủ thứ tin hết, không biết bây giờ không biết.
Đó, thì bây giờ thôi, bây giờ thì chỉ đơn giản là thôi, giống như cô nói bây giờ mình lo cho mình được này, mình giữ gìn sức khỏe của mình. À, nếu mà mình nghĩ rằng cái này là nhân nghiệp lực thì mình cứ việc đi tu tập chứ có làm cái gì đâu mà sợ. Thật ra mà tới đây mình chết cũng sướng nữa.
Dạ.
Nhưng mà đừng có chết đây rồi sợ chị như hoa chị buồn ha. Cũng giống người bên Trần Thiền á, ông thiền sư hễ mà cứ người nào mà nói đau đau chết ông chết đi, ráng chết đây đi. Mà đừng có chết đây. Đau đi chỗ nào đi chết chỗ nào đi mà đau mà đi tu mà chết là không sao đâu. Chắc chắn là tâm quý vị tốt.
Như hoa chiều nay quan quan.
Bạch sư, tại vì cái này nó mới người ta lo vậy, chứ còn những năm vừa qua mỗi một năm Mỹ mình mười mấy ngàn người tới 20.000 người chết vì bệnh cúm,
yeah,
mà sao họ không nghĩ tới,
yeah.
Thành ra con đi bác sĩ mới vừa rồi đi bác sĩ physical exam,
yeah.
Cái bác sĩ bà dặn con bà nói đừng có lo cái vụ corona, mình đã chết ai đâu mà lo, hiện giờ tới mới tháng 2 thôi mà Mỹ đã 2.000 người chết vì cúm rồi. Không lo cái đó.
2.000 người cũng
dành hôm cái tháng 2, đầu tháng 2, bây giờ là cuối tháng 2 mới đây. Con đi khám bác sĩ tổng quát đó, về tổng quát. Thì bà nhắc con, bà nói năm nào Mỹ mình chết mười mấy ngàn tới 20.000. mười mấy ngàn tới 20 ngàn người chết vì cúm mùa xuân, mà đâu có ai lo đâu. Mà bây giờ mới có nghe mười mấy người bị nhiễm
bệnh. Bây giờ mình mà da vàng đi ra ngoài mình ho mình cũng sợ nữa. Thành ra họ nói mình là Chinese tới là mình cũng khổ nữa, thấy không?
Em nghĩ mình Chinese.
Dạ, đó, thấy không? Thế mình nếu rồi còn sợ nữa. Mình ra mình nói không, cũng phải Chinese, sao mình đeo cái bản không phải Chinese.
Có hôm đó con đi ngoài bãi biển kìa. Mà thường thường là gặp mấy người Mỹ sáng sớm đi thì vắng đó. Thành ra mình, mấy người Mỹ họ rất là thân thiện, gặp con là chào, họ cười, họ hỏi. Khi đây con đi, con gặp một bà dắt theo cô con gái lớn lớn, dắt theo hai đứa nhỏ dễ thương quá. Khi mình cũng định là đi nghe thì mình cũng say hi, mình nói mấy đứa nhỏ dễ thương hay gì đó. Trời, con đi tới cái thấy họ né con sư.
Rồi né. Bữa nào con để cái bảng, tôi cũng phải là tôi trai gì nè, tôi Việt Nam nè, thế không?
Trời là ngon lắm, con ở nghe, tại vì mình tính sáng sắc là hồi nãy cái hội này tiếp tiếp, họ đi nhìn chỗ khác, họ đi lãng lạng. Con mới nhớ, à thì ra chắc mình giống Chinese.
Giống thì sao, không giống lắm. Chứ bây giờ đó cô thấy không, cái bây giờ hiểu mà cái sợ đã sợ rồi thì chịu thôi, không cách gì nói. Rồi cái người không có tu tập thì sợ đủ thứ chuyện à. Đó. Không có cách gì mà mình nói được cái gì được hết trơn. Thì gì đây, đó bây giờ đó mình mở mình có trường thiền, mình gì đây mình giúp đỡ mọi người tới đây phương tiện để tu tập, mà họ không tới thì thôi, chịu thôi, cứ biết sao vậy. Đó cái quyền của mỗi người thôi.
Thành ra là nếu mà lo sợ thì cứ nhìn vào cái tâm thôi.
Dạ, lo sợ nhìn tâm thôi. Tâm mình đang lo sợ, tâm mình đang hoảng loạn, tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó cảm thấy tâm mình dễ chịu hay khó chịu. Đó. Người ta chưa, mình chưa có chết đâu mà ở trên này nó cứ khổ hoài, nó chết ngay từ trong này rồi, thấy mình thấy không?
Chết đắp bộ.
Tâm khổ là chết trước.
Dạ thì thôi à, mình không biết làm sao đó. Mà đó một ngày hồi sáng ngày gặp sư, ngày hỏi, ngày nói có gì đâu mà họ làm dữ quá à. Tôi ở bên đó mà tôi về đây. Còn cái cô đó nói, ô xung quanh người ta ngồi đó nghe pháp à, ta bịt miệng hết trơn. Còn mình ngày không có bịt miệng, tôi nói thiệt, bắt họ bịt miệng họ mới bịt chứ. 1.500 người đi lên trên chùa Phước Sơn, nó đốt đèn là trát pháp cho 1.500 người có cái khẩu trang đeo. Người nào cũng phải đeo khẩu trang hết, người ta bắt buộc mà. Ngài nói đó, ở dưới Hà Tiên á, sư nói vậy, con nghe cái khóa thiền của ngài ở Hà Tiên bị cancel, thì nó nói cái ban tôn giáo nó không có cho phép hội họp. Nó nói rằng là thứ nhất là mình không được để những cái mình dán mấy cái khẩu hiệu, cái băng drone đó, mình dán, mình nói là đây có khóa thiền được cái nọ, rồi mình viết lên trên mạng, mình quảng bá tất cả những hình thức quảng bá giả hết, rồi chỉ có một cái bằng nói với trong nội bộ thôi. Rồi cô Tấn Lực nghe nói là cái lầu, chỗ đó có cái lầu, lên trên lầu ngồi không ai thấy hết trơn, mà ngài nói cũng khỏe, không có ai bệnh hoạn gì hết trơn, tu tập yên tĩnh. 80 mấy người nó không cho đấy ngài, nó không cho sinh hoạt á. Nhưng mà nhờ không biết có sự sư nào nói chỉ cho cách giải hết tất cả những khẩu hiệu dán rồi cái gì đó, mà rồi đừng có đem lên trên báo chí là nói là có khóa thiền ở đây, rồi ngài âm thầm ngài về ngài chỉ dạy thiền, chỉ là kêu bằng miệng tai miệng nhắc nhở nhau thôi đó. Mà mình thấy 80 mấy người tới mà thiền tập rất là yên tĩnh, không có bệnh hoạn gì hết. Nói cái những cái hình ảnh mà ngài mình thấy rồi, đôi khi ở Hà Nội rồi họ làm vậy, với là cái chỗ nào mà tỷ tứ quá là họ bắt buộc làm vậy. Ví dụ chẳng hạn như chú 16 hôm nay nói với sư là phi trường Tân Sơn Nhất là vắng hè, nhưng mà sư sẽ gặp cô Trinh này, cô nói đâu có vắng, thì nó có hơi vắng hơn hồi trước thôi. Rồi còn nói là trên máy bay là vắng hoe không ai, ông nói cổ nó trời ơi, cái chuyến bay United Airlines đi về Mỹ chật cứng ngắc à.
Đó là đến đó.
Đến bên Mỹ chứ phải đi.
Đến
đi. Đi thì chắc là ít hơn.
Đi là
vắng
hoang vắng lắm
á. Vậy là cô phải hỏi cô Oanh coi thử. Thì nghe con nói bạn cô sáng hôm nay đi.
Tại
mà
vì Oanh nhỏ đó chị, bữa nay đi máy bay nó về bên Việt Nam 3 tuần nó thăm sư Viên Minh đó. Thành ra mọi người đều lo ngại cho nó hết, nhưng mà nó dũng mãnh, nó nói rằng nó đi.
Thấy chưa?
Nó nhất định nó đi, nó không sợ gì hết. Sáng nay gái
trở
ra phi trường Ross mà.
Cô có điện thoại của cô hỏi coi thử sao, cô có tới đó chưa? Thế mà điện thoại mà làm thinh rồi nó thua rồi đó. Không phải mình cầu cái chết, nhưng mà mình bên nào không trả lời. Cô có Facebook gì chi không?
Có.
À đó, cô hỏi coi thử sao.
Con có đọc mấy cái tin, nó để tin vui, thành phố Hồ Chí Minh đã
xử lý được những cái bệnh corona,
đúng
những
rồi.
Cái người mà bị thì được ra về, nhưng mà được chung kết thực tế.
Thôi về được chung kết
thôi, nó chữa rồi.
Sư hộ pháp á, sáng nay em gặp á, ông nói một cái câu, nói ngài vị Đạt Ma đồ nào nó không biết, dặn là đọc một cái câu cũng giống như hồi nãy cô Thanh Đạo nói là cái chuyện mà đọc cái bài kinh An Lành đó, thì ngài này đọc gọi một cái vị mẹ điều gì đó, Satara, cái bà tên là Satara, thì đọc mấy lần đó thì ông nói trên Facebook nó nói này. Um là tiếng bên Tây Tạng, corona satara sa ra sa ra sang ra thật xa
ra sa
đó,
ra sa
phải có nghe nói vậy không? Mới nghe thì tưởng đâu tiếng Bali mà té ra yang ra sa rang ra sa rang ra sa nam mô Amitabha nó vậy. Satara là xa đi, xa đi chỗ khác đi. Sư mới nghe sư nói thật không nè, nói tương tại bị tạng hay vậy đó.
Giống chữ Sata, nghe chữ Sata.
Satara, Satara là hai lần, rồi xa ra, ra thiệt, xa ra, gian ra thiệt xa. Nói vậy nữa.
Được quá rồi.
Rồi mình nói Ammo Amitabha, đâu có gì phải không?
Thôi,
sao anh tiếp còn gì nữa không? Nó mới ngàn đó cái đứng lại, anh ta kỳ quá vậy, hết giờ đâu.
Trời xưa xưa cái ngày Quýt Bình Ca đó, rồi vậy đó. Rồi khi mà mình ra tâm từ trên đầu xuống chân á,
scanning á,
thì khoảng 10 phút tôi để lập tâm đúng như
vậy. Dạ, một hình thức định tâm á. Hình thức định tâm cũng giống như anh ngồi thiền này, anh mới vô anh đâu có mở tâm ra được. Sư dẫn bây giờ ở mũi đi, một cái thôi. Cứ biết một dạng định tâm đó. Nhưng mà cái sư mới nghe một cái cô ở bên đại niệm xứ của đi tập về cảm thọ, thì cô hỏi sư là khi mà con rà như vậy thì con bị cái gì đó không biết. Thì bây giờ cô nên tiếp tục rà, sư nói tôi có tập phương pháp nào tôi biết. Cô rà mà tôi thì tập đánh tâm mà tôi quan tâm mà tôi có rà cái gì đâu. Cái có một cái cô ngồi sau cô phản ứng, cô nói là ngài Quân Ca nói rằng là khi mà mình quan sát cái cảm thọ như vậy đó, nếu mà cảm sát dễ chịu mình đừng có dính mắt, mà nếu cảm thấy khó chịu á mình đừng có xua đuổi. Đó là cái trạng thái tâm của mình là perfect là vậy đó. Nhưng mà bây giờ phải tập chứ làm sao mà không xua đuổi đây. Thành ra cái cô này cô nói là tôi gặp nhiều cái khó khăn quá nên tôi cô rà không nữa đó. Là cô này cô nói là nhớ có khó khăn thì mình chấp nhận, rồi không mà dễ chịu là mình đừng có dính mắt đó. Nhưng mà cái này là nói về lý thuyết thôi, chứ còn cái phản ứng của con người mà đau là nó xô à, không có cách gì hết trơn à. Vì vậy anh thấy không? Khi mà đau ở đây thì ta nói này mình chấp nhận này, mình sẽ trở chứng chứ, mình nói với nó vậy, trở chứng. Nhưng mà bây giờ chịu không nổi tôi trở, rồi mình tập nữa. Đấy, từ từ giống như cô này, cô không thấy cái gì hết trơn, cô thấy cảm giác không? Đấy. Cái cảm giác hoặc giả là anh nhìn một người mà anh không thấy gì ngoài cái tâm, cái đối tượng mà tâm nhận biết thì sao mà thấy xấu đẹp, thấy không? Nó đem cái xấu đẹp, cái phiền não vô, nó xác đoán trong này là tại vì mình nắm bắt đục đế rất là nhiều. Bây giờ đó cái sự tu tập của mình, ta hướng về cái pháp chân đế đó, tức là mình thấy cảm giác, mình thấy tâm, mình thấy cảm giác, mình thấy tâm thì đâu có bụng, có dạ, có cái gì nữa đâu mà chạy lên chạy xuống, cũng không có lên có xuống nữa, nó tất cả những cái đó là toàn đục đế không à. Vì vậy phương pháp thiền nào nó cũng có cái tốt, họ chỉ cái cách tập hết trơn á. Nhưng mà khi mà mình tập mà mình không đi rốt ráo á, thì mình nghĩ chắc là cái này là rồi xong xuôi rồi. Nhưng mà trời ơi phải tập dữ lắm cho phải chơi à. Ví dụ chẳng hạn như cái ông thầy của sư ông nói rằng á, cái phương pháp này á, người ta nói là cảm thọ mà cái này là nói riêng với sư thôi. Thường sư Phôn Ca nói phương pháp này là phương pháp cảm thọ. Nói vậy, thọ Vedana, Vedana là chữ thọ. Mà thọ đó là thuộc về tâm, nó đâu thuộc về thân. Anh ngồi mà anh scan như thế là anh ở trong thân mà. Thì ông nói cái này sao tôi không phải là cảm thọ, mà chỉ trong quan sát, quán thân mà thôi, chứ không phải quán thọ. Thì sư hỏi vậy chứ bây giờ tâm này thế nào? Thế nào gọi là thọ? Ông nói cái đó không thọ thì thọ là thế nào? Thọ là khi nào mình phản ứng thích ghét này với một cái cảm giác nào đó, cái này mới gọi là thọ. Mà ông nói theo ý của tôi đó, thường sư của anh ta muốn nói một cái loại thọ mà rất là vi tế, và thiền sinh mới tập không bao giờ hiểu được. Đó là trong vi diệu pháp nói là bảy biến hình tâm sở, trong đó có cái thọ. Tất cả những cái gì mà nó khởi sanh nó có một, cái tâm mình nó phải cảm nhận đối tượng thì nó mới biết được đối tượng. Ví dụ anh ngồi anh nghe được tiếng động thì trong này cái tâm nó có cái một cái cảm nhận gì đó về cái tiếng động đó, anh bắt được. Và cái này rất là khó. Thì ông nói rằng chữ thọ đó chỉ áp dụng cho cái trường hợp đó đó mới được, nghĩa là hễ một đối tượng lên là trong đó có thọ trong á. Thọ cũng giống là ví dụ chẳng hạn cái căn nó tiếp xúc với trần, cái xúc cảm đã sao em thấy rất là khó. Vì vậy ông nói theo ý của tôi ấy, nói chữ thọ là không đúng rồi. Nhưng mà người ta đã từ lâu người ta nói thọ thì thôi. Và anh phải nhớ một điều này, người nào tập phương pháp nào là bắt phương pháp mình hay, còn phương pháp khác là dở, chắc chắn là vậy. Đừng có bao giờ nghe cái gì hết, anh cứ tập là anh hiểu à. Đừng có thèm nghe ai hết á. Cái con đường của mình là mình trách nhiệm của cái tâm linh của mình mà. Tâm của mình nói tâm của mình thì cũng hơi đúng, nhưng mà không đúng, nhưng mà thật ra là cái này nè, nó tốt cái xấu là do mình nè. Chắc ông thầy của mình làm được như hồi nãy sẽ kể cái chuyện đó. Không ai lo cho mình được đâu. Người ta chỉ cho mình thôi à. Rồi bây giờ mà mình tập mình coi thử cái này có hợp với căn cơ của mình không này. Mình có thích cái này không này, cái này nó make sense đối với mình không này. Còn không make sense đừng tập, sư đề nghị vậy đó. Thành ra trong cái giai đoạn đầu tiên, ông thầy sư ông nói tôi open up cho tất cả mọi người, ai muốn tập cái gì tập. Tôi chỉ offer cái phương pháp của tôi thôi, hợp căn cơ quý vị làm, không hợp tôi không sao cả. Nếu mà nó make sense thì quý vị tập, có make sense thôi, không sao. Vì căn cơ quý vị chỉ tới đó thôi mà. Quý vị hiểu như vậy thôi, quý vị muốn như vậy thôi. Còn muốn cái khác, tâm quý vị không muốn. Nên cái này là cũng do nhiều đời nhiều kiếp mình tu tập cái phương pháp gì đó, rồi bây giờ nó huân tập như vậy. Vì vậy bây giờ người ta offer cái khác mình không chịu. Vì vậy anh cứ việc phương pháp nào người ta chỉ, anh cũng tập thử coi thử. Ví dụ như có một lần có một cái cô cũng trong cái khóa thiền bên Đại Niệm Xứ, 9 người tới tập, 4 Mỹ rồi, 4 Mỹ là sư cũng biết nói cái gì đó. 5 người còn lại đó thì trong đó đó không 9 4 với 4 là 12. 4 á hai sư hai bà bãi ở chùa rồi. Là không kể rồi, 4 Mỹ là cũng sư cũng không làm gì được rồi. Còn 4 người này còn lại đó, một người tập bình niệm thọ, người tập A Di Đà Phật, còn có hai cái người Phật tử này là hai mẹ con với nhau, họ tập về thân, họ cũng chẳng biết gì về tâm hết trơn, tại ra sư nói cũng giống như nói trên trời ấy. Nhưng mà rồi cuối cùng người ta cũng hiểu. Thì mình slowly mình nói thôi, mình giải thích của mình cái phương pháp như thế này, bốn phận của sư thì giải thích thôi, họ tập không tập họ muốn không muốn chuyện của họ thôi. Thì bây giờ đó, ngài thiền sư đi Việt Nam không có ai ở đó chùa sinh hoạt, cái vị sư mà đầu đàn cũng đi về bên San Jose rồi. Bây giờ chùa trống mà không muốn, ngài có muốn có một khóa thiền cho bà con thì ngài nói cứ việc qua chỉ đi, ai muốn tập sao tập, mà không tập thì cũng được không sao. Rồi cái cô kia đó, sư nói về vấn đề niệm A Di Đà Phật, cô nói ô cái niệm A Di Đà Phật là tuyệt vời lắm mà. Sư chưa biết được cái đó thì thôi đó, sao ta tập niệm A Di Đà Phật ta rất là thích. Nó nói là nãy giờ con nghe sư thuyết pháp con thấy hay lắm, nhưng mà con thích A Di Đà Phật khỏe ra ngồi cái A Di Đà Phật đi. Nếu sau sắp sửa mà ngáp rồi cái A Di Đà Phật là lếp lên tới Tây Phương Cực Lạc liền đó, thì thôi thấy không khỏe ra. Mỗi người mình là mỗi căn cơ, mỗi nhân duyên nghiệp lực, mình không có muốn ai giống mình được cái đó, khó vô cùng đời đó. Thành ra thầy của sư nói bổn phận của tôi là chỉ nói thôi, tôi tập sao tôi hiểu sao tôi nói. Còn quý vị tập không tập, quý vị làm được không làm được, tôi chỉ khuyến khích thôi. Quý vị tới quý vị chia sẻ tôi khuyến khích, tôi chỉ đó. Rồi mà nếu mà quý vị cảm thấy mà không có đủ nhân duyên mà quý vị không thích thôi không sao cả. Thành ra ngồi mình cho ông cho tình pháp, có rất là nhiều người tới mà phản bác, nói rất là dữ. Ông làm thinh, ông nói gì trơn. Nói nếu mà ý của sư như vậy tôi cũng nói nữa. Tại vì tôi đã nói nhiều mà sư nói như vậy điều nó cũng con lần sư kể một chuyện. Con cái ông kia ông tới ông trình pháp. Rồi ông thiền sư ông hỏi khi mà sư ăn á, sư có thấy cái tâm tham không? Tại vì ông đó ông tập cái thực thân, ăn ông đưa tay múa được nha, làm vậy đó, cái cách thích tập tình thần thân hồi xưa cũng tập vậy. Ông nói không, bây giờ ăn cứ tự nhiên đi, để ý qua mình tâm mình nó có háo hức không, coi tâm của mình nó muốn ăn không. Ví dụ như cái dạng mà mình vô mình thấy đồ ăn mà nước miếng chảy ra, điều đó là có tâm ham này, nó có không? Có những cái món mà trúng hệ của mình á, mình có dòm có ngó mình nói rằng chà đã này, món này mà vô một cái là đã lắm rồi kia kia nọ, mình coi cái tâm của mình nó có phản ứng như vậy không. Cái ông nói trời đất ơi, ăn mình nhìn tâm tham đâu có cao, ông giải cái gì sao tôi không biết, ông sư này già rồi giải cái gì mà không cao gì hết trơn. Muốn ăn là phải đọc cái lộ trình tâm, ông kể ra lộ trình tâm đi diệu pháp mới làm một lá lọt. Cái sư nổi điên, cái sư quạt ông á, khi mà sư la ông, sư nói trời ơi ông vô đây mà ông nghe thiền sư người ta hỏi cái gì trả lời cũng được thì thôi chứ làm cái gì mà sư đem vi diệu pháp vừa ra, mà sư nói nó qua nó lại. Cái ông thiền sư ông trầm thinh ngồi yên rồi, cái ông hỏi chuyện gì vậy. Tôi nói ông này ông phản bác là ông nói sư dạy dở quá đó, ông nói sư dạy không có cao gì hết trơn, ông không học, nó thấp quá, sư dạy bị lộ định tâm đồ gì chứ còn cái này là quá thấp rồi, tôi nãy giờ tôi quạt cho ông. Cái ông thiền sư ông nói sư mua muốn chết luôn. Thế khi mà tôi thấy cái chân sư đang ngồi cong cong tự nhiên duỗi ra cho thế này, duỗi ra thế này này giận lắm á. Nãy giờ tôi dòm cái chân tôi thấy duỗi ra là cong vô, sư biết cái nào một trong hai cái duỗi ra cong vô. Tôi nói sư nổi xanh, sư rất là ngu, ông nói cái gì sư thả cho tôi hết đi, cũng giống như sư bán cái cho tôi chứ chuyện chi sư ôm. Ông chửi tôi trong đâu có chửi sư à. Mình bính ông mà ông không thèm nói, mà quay trở lại ông nói mình ngu quá. Mình dạy là người ta có quyền nói, người ta có nói dở nó hay, cái đó quyền của người ta. Mình không có, mình không có được phép không nói gì hết trơn, mình chỉ trình bày thôi. Mà họ cãi, họ nhất định họ nói là họ không chịu, thôi, không sao cả. Hết giờ rồi nè. Mới nói qua nói lại.
Thì còn hỏi nữa. Rồi dạ. Sự niệm tâm là nó khác rồi.
Dạ.
Niệm tâm với niệm thân nó khác.
Thân á, để ý rất nhiều về thân. Tất cả những cái gì liên quan tới thân á, thì người ta để ý, mà ta ít để ý về tâm. Ví dụ này, ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh ngồi này, anh theo dõi hơi thở. Thiền thân chỉ nói về hơi thở mà thôi, chỉ nói về phòng xẹp mà thôi, chú tâm vào phòng xẹp. Còn thiền tâm á, nhắc nhở quý vị lúc đầu có phòng xẹp, có hơi thở thiệt. Nhưng mà ngoài cái hơi thở này là mới có đối tượng thôi, còn cái tâm nó biết được. Vì vậy hồi nãy trong cái băng mà sư chỉ, sư nói đi kịch thiền hành á, sư nói hễ cái chi mà nó khởi sanh lên á, mà quý vị biết là quý vị biết cái đó. Ví dụ quý vị đi kinh hành chẳng hạn, quý vị đang đi như vậy mà quý vị nghe cái mùi hôi của người trước, tâm quý vị rất là khó chịu. Đây là đối tượng là quý vị quan sát này, thì cái đó là cái tâm. Cái đâu có ở trong cái chân nữa à. Mình đi thiền hành để mà ở trong chân, cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà khi mình đi như vậy, bất cứ đối tượng nào khởi sanh, suy nghĩ chẳng hạn. Nói chẳng hạn, suy đi ngang đây, suy thấy đồng hồ, suy nghĩ 4:15 thì chắc nghỉ rồi, thì tự nhiên sư mở miệng sư kêu cô quanh sư nói tới giờ rồi, phải không? Đó, như vậy thì là nó luôn luôn là available, nó sống động mà, nó không có chết một chỗ. Tâm mình nó làm việc quá trời quá đất, mà mình chỉ bắt nó vô một chỗ, bắt vô chỗ thì tâm yên xuống, được một cái benefit vậy, nhưng mà rồi nó không hiểu gì hết. Cũng giống anh có một đứa con mà anh nói bà nói cái gì con cứ làm theo đi. Mày đừng có ý kiến cái cỏ, tao kêu mà sao mày làm vậy. Mà thật ra nó không có một cái sự tự lập được. Có vậy không? Nó không có sau này nó không có thể. Còn cái đứa mà anh làm rồi anh giải thích, nói cho nó hiểu được cái nọ, rồi anh hỏi nó. Ví dụ như ông thầy của sư á, lúc đầu tiên mới vô, ông đâu có tiệm tập tiền tiết niệm xứ này. Ông tập thành đỉnh không à? Rồi ông tập về tâm từ đó. Thì cái câu chuyện này sinh thoảng sư cũng có kể. Ông tập tâm từ mà ông nói rằng là lúc bây giờ là tôi cái ngã bản ngã tôi rất là cao, bởi vì ông thiền sư thầy của tôi ông nói rằng là khi mà con có định tâm con có thể làm bất cứ chuyện gì, tức là nói về thần thông á. Khi mà có định tâm mà mạnh rồi, là mà thần thông rồi, là muốn làm cái gì làm, thì ông tập tâm từ không à. Tâm từ là một dạng thiền định. Ông nói ông tập tâm từ, ông lấy một trình pháp cho hòa thượng, ông nói cho hòa thượng nghe rồi rất thích, nay rồi giỏi quá, chưa bao giờ thấy một người nào mà tập tâm từ giỏi như vậy. Thì cái câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà tóm tắt như thế này. Con bữa ngài đưa cho ông cái tên một cái vị hòa thượng mà bạn của ngài đó. Ngài nói rằng á, tối nay đó con cứ tập tâm từ như thường lệ đi đó. Mà khi nào mà cái tự tướng nó khởi sanh, ví dụ khi mình tập tâm từ ra, mình thấy cái tâm mình nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, cái tâm mình nó nhu nhuyễn này, đó là những, hoặc giả là mình thấy tự tướng, thấy ánh sáng, thấy đồ gì đó, trong thiền định nó có những cái đó, vậy là cái tự tướng anh thấy những cái hình ảnh nào đó. Thì ông nói khi mà những cái tự tướng ông thầy dặn tự tướng nói vậy là ông hiểu liền, tại vì ông tâm tới đó rồi mà. Ông nói khi mà tự tướng xuất hiện, con nhớ tới cái tên này dục sư, con chỉ cần nhớ cái tên này thôi. Ông nói trời ơi, cái tên tôi cũng chẳng biết ai nữa, nhưng mà ngài kêu nhớ tôi cũng nhớ. thì khi mà tự tướng xuất hiện, tức là cái tâm ông ở cái trạng thái tâm rất là êm rồi đó, thì ông thấy ông nhớ lại là hòa thượng cho cái tên này, ông nhớ tới cái tên đó thì ông thấy có hai cái hình ảnh xuống, một cái bàn tay ở trên, một bàn tay ở dưới, nó xuống đi từ từ tới, rồi nó kẹp lại với nhau thế này, rồi thôi tắt, rồi xong rồi. Sáng sớm lại gặp ông thầy, nói hôm qua ngài đưa con cái tên này, tối con người không thấy cái hình ảnh này. Thì ông nói khi tôi thấy cái hình ảnh đó thì tôi lại tôi trình với hòa thượng là tôi muốn hỏi hòa thượng quay thử là thấy hình ảnh này là cái nghĩa là cái gì. Hòa thượng hỏi vậy cho con nghĩa là sao, con hiểu là sao. Hòa thượng đâu có giải thích cho tôi, mà hòa thượng hỏi ý của con là người tập về tâm tự cho thầy có tập đâu, khi con thấy cái hình ảnh như vậy thôi con nghĩ như thế nào. Thì ông mới hỏi trở lại vậy chứ cái người này là ai, thì hòa thượng nói là bạn có sư, mà sao mà ngài đưa cái tên đang bệnh. Thì theo ý của con á, vị này đang bệnh mà con thấy cái tự tướng đó thì nghĩ là sao. Chỗ suy nghĩ ông nói theo con nghĩ thì nếu mà hai bàn tay này mà kéo lại nhau chắc cái vị này chắc là sẽ lành bệnh. Ông cũng nói theo cái sự hiểu biết của ông vậy thôi chứ ông đâu có biết à, ông không biết ai cái tên, không biết là ai mà làm cái gì, ông cũng đâu có biết. Chỉ bây giờ đâu hòa thượng mới nói đây là bạn của tôi mà bệnh, kiểu là nếu mà bệnh thì theo con nghĩ là hai cái tay kéo nhau như thế này là có thể hết bệnh. Ông nói cái bản đi chừng vài ba ngày sau đó, hòa thượng vô kêu nói đi thăm hương, dẫn đi, không biết đi đâu, cũng phải đi à, sa di mà, đi tới dẫn qua nhà thương, dẫn qua nhà thương đưa vô hai ba phòng tới chỉ cái giường đó, đây nè, cái tên của cái vị mà sư đưa cho con là vị này, bây giờ ngài hết bệnh rồi đấy. Ông nói tôi có biết đâu, tôi cũng đâu có biết là bệnh hoạn là sao, tôi chỉ làm vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi kể câu chuyện đó người ta hiểu lầm rằng là khi mà tôi tập tâm từ tôi có khả năng tôi rải tâm từ cho người khác hết bệnh, mà không phải. Khi tâm tôi mà nó yên tĩnh, nó vắng lặng thì nhớ lại cái tên này thì tự nhiên cái hình ảnh nó ra như vậy thôi. Cái điểm ở trong cái bài này, cái câu chuyện này mà xuống nói là thấy không? Thiền sư là cái người mà cho mình cái đề tài mà đến khi mà ra kết quả là ngài hỏi lại. Nếu chú là người tập chú nghĩ sao, chứ không phải là theo ý tôi là vậy không. Tức là khuyến khích để cho học trò động não để làm việc, chứ không phải nói sao nghe vậy. Thì cái đó, cái này là một cái dạng mà trí tuệ đó. Ông thầy cũng trí tuệ, học trò cũng trí tuệ mới được. Còn thường thường thì đức tin không à. Mình cứ tin tưởng thầy rồi mình tập thôi, chứ mình không bao giờ mình suy nghĩ, mình có question là cái này đúng cái sai, là nên hay không nên, là phải làm sao cho tốt hơn, better. Thì ông nói mình hiểu, mà người nào mà có được một cái tinh thần như vậy gọi là trạch pháp chắc gì đó, một tiến bộ ghê lắm. Bởi vì nó không có happy với những cái gì nó đang có, nó muốn thêm nữa. Mà gặp những cái người học trò như thế này, cá nhân tôi rất là thích. Bị cái người tôi rất hợp với người Mỹ, người Tây Phương, họ không có chấp nhận cái gì hết trơn. Mình có question mình hoài,